Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016. Ngoại trưởng Mỹ đã đến Bỉ để thảo luận về những vụ tấn công khủng bố, trong khi đó Bỉ đang bị chỉ trích vì những lỗ hổng an ninh dẫn đến những vụ đánh bom vừa qua ở Bruxelles. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Bỉ đã không theo dõi một nghi can đánh bom sau khi được Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về việc trục xuất tên này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Quân đội Iraq gặp sức kháng cự mạnh mẽ của nhà nước Hồi giáo trong chiến dịch tái chiếm Mosul. Hai nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ hầu tòa về bài viết tố cáo Ankara buôn lậu vũ khí sang Syria. Tổng thống Obama trở về nước sau chuyến công du châu Mỹ Latin.
Trong phần tin về Việt Nam, Anton sẽ có các thông tin về việc Trung Quốc triển khai hỏa tiễn ở Hoàng Sa và dự báo lũ lụt trầm trọng ở Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp Thủ tướng Charles Michel của Bỉ để ngỏ lời chia buồn sau những vụ tấn công khủng bố và đưa ra đề nghị của Hoa Kỳ trợ giúp Bỉ trong cuộc điều tra và các nỗ lực chống khủng bố sau này. Thông tin viên Marissa Melton ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng và Tấn Trương.
Dùng tiếng Anh trước, sau đó là tiếng Pháp và tiếng Flamand. Ông Kerry tuyên bố, chúng tôi là Bruxelles. Dựa vào một khẩu hiệu phổ biến sau các vụ tấn công vào tòa báo Charlie Hebdo ở Paris và dùng để bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân bị tấn công khủng bố. Trong một cuộc họp báo tiếp theo cuộc hội kiến, ông Kerry đã nhắm một số nhận định thẳng vào những người có liên quan trong các vụ tấn công khủng bố và nói, chúng tôi sẽ không bị hăm dọa, chúng tôi sẽ không bị ngăn trở. Ông cam kết cộng đồng quốc tế sẽ làm việc cho đến khi nào xóa bỏ những niềm tin tiêu cực và sự hèn nhát trên mặt trái đất. Ông nói thêm rằng điều quan trọng là đáp lại sự vô nhân bằng đạo đức cơ bản. Ông nói lời cam kết giúp đỡ lẫn nhau là một tuyên ngôn với sức mạnh vô song. Cũng trong ngày hôm nay, một giới chức Hoa Kỳ cho biết có hai người Mỹ nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố hôm thứ Ba. Giới chức này không cho biết chi tiết về lý lịch hay tình huống của những cái chết. Hãng tin NBC News ở Hoa Kỳ tường thuật rằng các giới chức còn đang chờ thông báo cho gia đình các nạn nhân. Sau khi mở các cuộc họp với Thủ tướng Michel và Ngoại trưởng Didier Reynders của Bỉ, ông Kerry dự định hội đàm với Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jean-Claude Juncker và đặt vòng hoa tại phi trường để tưởng niệm các nạn nhân. Giới hữu trách Bỉ tiếp tục tìm kiếm manh mối để xem làm thế nào các vụ tấn công xảy ra trong tình hình an ninh được tăng cường và một cuộc điều tra về những phần tử chủ chiến có cơ sở hoạt động ở Bruxelles đã tấn công Paris hồi tháng 11 năm ngoái. Các giới chức Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng hai anh em đã thực hiện các vụ tấn công hôm thứ Ba là Ibrahim và Khalid Bakraoui nằm trong danh sách theo dõi khủng bố ở Hoa Kỳ. Các công tố viên liên bang Bỉ cho hay 6 người đã bị bắt giữ vì có thể liên can đến các vụ tấn công. Các công tố viên nói những vụ bố ráp dẫn đến việc bắt giữ diễn ra ở trung tâm Bruxelles trong khu Jet và Sabic là khu phố mà cảnh sát phát hiện một khối chất nổ hồi đầu tuần này trong một căn hộ mà các tay đánh bom đã ở. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cũng cho biết một người mang quốc tịch Pháp đã bị bắt hôm qua và bị phát hiện đang ở giai đoạn rất xa trong việc hoạch định một vụ tấn công khủng bố. Ông Cazeneuve cho biết người đàn ông này đã bị bắt hồi sớm hôm qua và cảnh sát đã trở lại khám xét ngôi nhà của ông ta sau đó trong ngày.
Nhóm họp hôm qua sau các vụ tấn công khủng bố ở Bruxelles, các vị bộ trưởng tư pháp và nội vụ trong khối Liên hiệp châu Âu cam kết sẽ tăng cường việc thu thập tình báo chung và mau chóng tiến hành các biện pháp chia sẻ thông tin về hành khách máy bay và đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Ronald Plasterk của Hà Lan, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp Âu Châu nói, Chúng ta không cần các kế hoạch mới, chúng ta cần phải thực thi đầy đủ các kế hoạch và biện pháp đã được xúc tiến. Diễn ra 2 ngày sau các vụ đánh bom ở Bruxelles, làm hơn 30 người thiệt mạng và hơn 260 người khác bị thương. Các cuộc họp khẩn cho thấy một sự tương phản rõ ràng với các cuộc họp thường rất trầm tĩnh của Liên hiệp châu Âu. Nhất là địa điểm họp lại ở ngay gần trạm xe điện ngầm Mavig, một trong các mục tiêu của các vụ tấn công. Ông Blasterg nói, mọi người đều cảm thấy cuộc tấn công vào Bỉ là một cuộc tấn công vào châu Âu và các giá trị mà chúng ta tiêu biểu. Châu Âu đã từng bị tấn công trước đây, nhưng chúng ta luôn luôn bảo vệ tự do và dân chủ và chúng ta sẽ cùng nhau làm việc đó. Cuộc họp diễn ra vào lúc giới hữu trách Bỉ phải đối mặt với ngày càng nhiều chỉ trích về những sơ sót an ninh, với thêm các bằng chứng của những liên hệ đáng kể giữa những vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11 và các vụ tấn công hôm thứ Ba ở Bruxelles. Nhưng Bỉ không phải là nước duy nhất bị chỉ trích. Ủy viên Nội vụ Âu Châu Dimitris Avramopoulos nói, có một sự thiếu tin tưởng, nếu không thì mọi việc đã có thể được dự báo và ngăn chặn được. Ông nói thêm về những kẻ tấn công Bruxelles, rằng họ có cơ sở trong nước nhưng cũng được các cơ quan tình báo biết khá rõ. Nếu chúng ta chia sẻ thông tin thì chúng ta đã có thể ngăn họ hành động. Đối với các thủ phạm những vụ tấn công ở Paris cũng thế. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về cả 2 vụ tấn công và công bố một băng video hôm qua mô tả những vụ đánh bom ở Bruxelles là một chiến thắng và kêu gọi những kẻ theo họ tiến hành thánh chiến.
Giới chỉ trích đặc biệt nêu nghi vấn về việc làm thế nào mà các tay đánh bom tự sát ở Bruxelles có thể hoạch định và thực hiện những vụ tấn công ngay trước mũi nhà chức trách Bỉ, bởi lẽ nhiều người trong số này có lai lịch và những liên hệ đáng ngờ với các vụ tấn công ở Paris. Hai anh em Khalid và Ibrahim Bakraoui, 2 trong 3 tay đánh bom tự sát hôm thứ Ba, đã có tiền án phạm tội nhưng không có những liên hệ rõ ràng với thánh chiến. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nói Ibrahim Bakraoui đã bị bắt ở gần biên giới Syria vào năm 2013 và đã bị dẫn độ. Văn phòng các công tố viên liên bang Bỉ sau đó cho biết châu Âu và quốc tế đã phát lệnh bắt Khalid El-Bakraoui vì có liên hệ trong cuộc điều tra những vụ tấn công ở Paris. Najim Lakraoui, được các cơ quan truyền thông địa phương nêu tên là tay đánh bom tự sát thứ ba, đã bị nhà chức trách Hungary chặn lại năm ngoái khi lái một chiếc xe thuê cùng với một nghi can các vụ tấn công ở Paris là Salah Abdeslam. Abdeslam nay đang ở một nhà tù được thanh tra tối đa tại tỉnh Bruges của Bỉ và dự kiến cuối cùng sẽ bị dẫn độ qua Pháp. Sau khi cưỡng lại quyết định này, luật sư của hắn ta nói hắn ta muốn được dẫn độ mau chóng để tự giải thích. Trước đó trong ngày, các vị Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ Bỉ đã đệ những lá đơn từ chức bị Thủ tướng Charles Michel Bach. Phát biểu với đài truyền hình địa phương, Bộ trưởng Tư pháp Cohn Gunz thừa nhận nhà chức trách Bỉ lẽ ra có thể nhậm lẹ hơn trong việc theo dõi thông tin do Thổ Nhĩ Kỳ truyền đạt về Ibrahim El-Bakraoui. Ông Gins nói, thông tin đã được truyền đạt, nhưng chúng tôi đã không chuyên cần hay có thể đã chưa đủ chuyên cần. Song tiếp theo cuộc họp của EU, ông nói mọi sự đã thay đổi nhanh về mặt chia sẻ thông tin và các cuộc điều tra hỗn hợp giữa các nước châu Âu. Một trường hợp liên hệ đã diễn ra tuần trước khi cả cảnh sát Bỉ và Pháp đều tiến hành những vụ bố ráp các nơi cư ngụ có liên hệ đến nơi mà những kẻ tấn công cả ở Paris lẫn Bruxelles được cho là đã ở.
Ông Michael Hayden, cựu giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ, nói với đài VOA rằng vụ tấn công ở Bruxelles gần như không thể tránh khỏi. Ông Hayden nói, tôi nhận ra rằng đó là một từ khá bi thảm, nhưng nếu nhìn vào những gì đã xảy ra, những mục tiêu mềm, những mục tiêu chuyên chở, những thương vong tối đa về thường dân, thì đó là một điều gì đó chúng ta có thể trông thấy. Ông Hayden cũng nói, đó chắc chắn chưa phải là vụ tấn công cuối cùng mà nhà nước Hồi giáo sẽ thực hiện và nói rằng nhóm này có một mạng lưới dường như rất tích cực và phát triển trong lòng châu Âu. Vị tướng 4 sao hồi hưu này cũng đã từng đứng đầu cơ quan CIA, nói các cơ quan tình báo và an ninh Âu Châu có thể đã làm tốt hơn trong việc chia sẻ thông tin. Chuyên gia chống khủng bố Thomas Reynard của Viện Egmont có trụ sở ở Brussels tin rằng hợp tác giữa cảnh sát Pháp và Bỉ thường bị đánh giá thấp. Ông nói, không phải giống như chúng ta mới bắt đầu hợp tác. Rõ ràng việc hợp tác giữa cảnh sát, giữa các cơ quan tình báo ở bất cứ nơi nào trên thế giới, thường bao gồm ngay trong một nước, cũng rất ư là khó khăn. Ông Reynard nói thêm, do đó phải chăng đây là một trường hợp về hợp tác hoàn hảo? Dứt khoát là không. Nhưng điều quan trọng là những sự kiện này chỉ là những trục trặc nhỏ thay vì một sự thiếu hợp tác quan trọng.
Tại Brussels có rất ít dấu hiệu là công chúng nôn nóng quy trách nhiệm về những vụ tấn công. Người dân Bỉ đã dành một phút mặc niệm hồi sớm thứ Năm để tưởng nhớ các nạn nhân trong các vụ tấn công ở Brussels. Nhiều người cũng đặt nến và vòng hoa trước các đền thờ dựng tạm tại trạm xe điện ngầm Malbic. Được hỏi phải chăng nhà chức trách Bỉ có thể làm tốt hơn để ngăn chặn những vụ tấn công. Công chức nhà nước Grit Smeers nói bà không biết được. Bà nói thêm, đó là một câu hỏi sẽ được trả lời trong những tuần lễ và những tháng tới đây. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn ở đây, ở nơi này là chỗ đã xảy ra những thứ rất quái đản và nguy hiểm.
Sự hối hả của các cơ quan an ninh Bỉ tiếp sau những vụ tấn công khủng bố tại Brussels đang đặt guồng máy chống khủng bố tại nước này dưới sự chú ý đặc biệt với những chỉ trích đổ dồn từ khắp nơi trên thế giới. Thông tin viên an ninh quốc gia của đài VOA Jeff Seldon ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Với cuộc săn lùng khẩn cấp, các nghi can trong cuộc tấn công khủng bố ở Brussels đang được tiến hành. Áp lực lên nước Bỉ đang đạt đến đỉnh cao mới với việc Bộ trưởng Nội vụ nước này đệ đơn xin từ chức. Bộ trưởng Nội vụ Jan Chambon nói,
nếu quý vị đặt mọi chuyện theo hàng dọc, thì quả thực quý vị có thể nêu ra những nghi vấn lớn trong một số lĩnh vực về Bộ Tư pháp và các diễn biến sau đó, cũng như những câu hỏi về cảnh sát.
Lời chỉ trích này đến từ mọi nơi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói một trong những tay đánh bom tự sát lẽ ra phải có trong tầm theo dõi của Bỉ.
Chúng tôi đã thông báo cho Tòa đại sứ Bỉ với một tin nhắn ngoại giao về việc trục xuất ngày 14 tháng 7 năm 2015. Nhà chức trách Bỉ đã trả tự do cho người này.
Một số giới chức Mỹ cũng bị chỉ trích. Nhưng điều khiến các giới chức này đặc biệt lo ngại là những khiếm khuyết này tại Bỉ và các nước Âu Châu khác không có gì là mới lạ. Và có thể thấy được từ những cuộc tấn công khủng bố tại Madrid và London trong năm 2004 và 2005. Ông Franz Timmermans, đệ nhất phó chủ tịch của Ủy hội Châu Âu nói,
chúng ta cần nhanh chóng tiến hành một số đề nghị mà chúng ta đang cứu xét để tìm các nguồn tiền và đảm bảo là các tay khủng bố không thể dùng thẻ tín dụng hay những thẻ trả tiền trước và đảm bảo chúng ta có thể tìm ra được vũ khí ở đâu.
Có nhiều hy vọng là một trung tâm chống khủng bố châu Âu mới sẽ giúp được nhiều, nhưng nhiều giới chức chống khủng bố đương quyền và trước đây nói việc báo động đã quá chậm trễ. Cựu giám đốc CIA Michael Hayden nói,
not many of our European friends have their game at the level we have it at when it comes to.
Không phải các bạn châu Âu của chúng ta có cùng trình độ như chúng ta trong việc chia sẻ thông tin.
Cũng có những quan tâm về việc củng cố các cơ quan an ninh châu Âu để đảm bảo là họ có được những công nghệ kỹ thuật để thu thập những tin tức tình báo quan trọng kịp thời. Ông Hayden nói tiếp,
now I predict it's going to create great stress within.
Tôi tiên đoán là sẽ có những áp lực nặng nề tại châu Âu khi những quốc gia này bắt đầu nhận thức được rằng họ cần phải điều chỉnh lại sự cân bằng cần thiết giữa quyền riêng tư của công dân và quyền được sống.
Như một giới chức Hoa Kỳ nói, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo đang châm ngòi lửa buộc các cơ quan an ninh phải đổ xô đến chữa cháy.
Thưa quý vị, trong một tin hàng đầu khác, các lực lượng Iraq đã vấp phải sức kháng cự mãnh liệt trong bước đầu của chiến dịch tái chiếm Mosul, cứ địa của nhà nước Hồi giáo. Khoảng 4.000 binh sĩ Iraq đã bắt đầu tiến về hướng một số ngôi làng, cách Mosul 75 km về hướng đông nam vào lúc 6 giờ sáng thứ Năm. lực lượng Peshmerga cho biết một số ngôi làng đã được sơ tán. Tường thuật đặc biệt trực tiếp từ hiện trường, thông tin viên của VOA nhận xét rằng các binh sĩ đã tiến tới từ hai hướng, tạo ra một gọng kềm chung quanh các ngôi làng. Tới giữa chiều, các binh sĩ đã chiếm được 4 ngôi làng, nhưng cho tới giờ vẫn chưa kiểm soát được toàn thể khu vực, theo lời của tướng Najat Ali của lực lượng Peshmerga nói với VOA. Tướng Ali nói, các binh sĩ đã tiến lên, nhưng khi tới các ngôi làng đó, họ bị nhà nước Hồi giáo tấn công bằng cách dùng những kẻ đánh bom tự sát, bằng đạn cối, súng máy và các vũ khí như thế. Các lực lượng Iraq giờ phải dừng lại và không thể tiến lên hơn nữa. Các lực lượng Iraq thuộc hai lữ đoàn thuộc trong sư đoàn 15 do Mỹ huấn luyện, cũng góp mặt là các thành viên của bộ tộc Sunni mà nhiều viên chỉ huy Peshmerga cho biết là thiết yếu để giữ quyền kiểm soát tại các khu vực theo truyền thống là của người Hồi giáo Sunni. Từ hàng rào bao cát ở tuyến đầu, người ta trông thấy các cuộn khói đen bốc lên ở xa từ chân trời. Các binh sĩ Peshmerga nói, nhà nước Hồi giáo đã đốt bánh xe để tạo ra những cuộn khói đen trong một cố gắng để đối phương không thấy rõ các vị trí của họ. Các máy bay chiến đấu của Liên minh đã phát động nhiều cuộc không kích đánh vào ít nhất là 2 địa điểm. Thêm vào đó, 200 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đang hoạt động từ một tiền đồn nhỏ mang tên là Firebase Ball để cung cấp đạn pháo và yểm trợ các lực lượng Iraq trong việc nhắm tấn công các mục tiêu. Chiến dịch này được phát động từ Makmur, nơi mà một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã chết trong một cuộc pháo kích của quân nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Iraq đã tụ tập về khu vực này trong những tuần lễ gần đây.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz, thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Mỹ thăm Thái Lan, Việt Nam. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24 tháng 3 ra thông cáo cho hay, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo của Mỹ, ông David Saperstein, sẽ thăm Thái Lan và Việt Nam từ ngày 24 đến 31 tháng 3. Trong hai ngày 24 và 25, ông sẽ thăm Thái Lan, gặp gỡ thành viên các cộng đồng tôn giáo kể cả những người tị nạn và xin tị nạn đã chạy trốn khỏi nước họ vì bị ngược đãi bởi lý do tôn giáo. Đại sứ Saperstein sẽ thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 31 tháng 3. Trong chuyến thăm, ông sẽ gặp các quan chức chính phủ cũng như các lãnh tụ tôn giáo và xã hội dân sự để bàn thảo về các cơ hội và thách thức đối với việc cải thiện tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Giữa tháng 10 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo tự do tôn giáo toàn cầu 2014, trong đó phần nói về Việt Nam cáo buộc rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục hạn chế các hoạt động tự do tôn giáo, tấn công, bắt giữ, giám sát, truy tố, thậm chí cấm đi lại đối với một số thành viên của những nhóm tôn giáo không được nhà nước công nhận. Báo cáo nói, tuy những nhóm tôn giáo được nhà nước thừa nhận không gặp các cản ngại trong các hoạt động thực hành tín ngưỡng tôn giáo, song các nhóm này vẫn bị nhà nước hạn chế trong các hoạt động liên quan đến giáo dục, y tế và một số các hoạt động khác. Hiện tại, Việt Nam có 38 tổ chức tôn giáo được nhà nước thừa nhận. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Hiến pháp 2013 của Việt Nam đảm bảo quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân và khẳng định sự bình đẳng trước pháp luật giữa các tôn giáo. Tuy nhiên, Việt Nam có những quy định, nghị định và thông tư cho phép chính phủ giám sát các nhóm tôn giáo, bắt buộc các tổ chức tôn giáo phải đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đã lên tiếng mô tả bản báo cáo của Mỹ không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Người phát ngôn nói, nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng. Dự báo năm nay có lũ lụt trầm trọng ở Việt Nam. Tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Khí tượng Thế giới mới diễn ra ở Hà Nội, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, cảnh báo rằng nửa cuối năm nay, Việt Nam có thể hứng chịu nạn lũ lụt trầm trọng. Sau khi trải qua hạn hán nặng nề nhất trong 100 năm qua, dự báo sẽ kết thúc vào tháng 6. Ông Hải nói lũ lụt năm nay có thể tương đương trận lụt đã tàn phá miền Trung năm 1999 với lượng mưa 2.000mm. Lũ lụt năm 1999 đã làm thiệt mạng 595 người và gây thiệt hại vật chất hơn 260 triệu đô la. Quan chức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nói, sau khi hiện tượng El Niño yếu đi vào tháng 6, dự báo sẽ có mưa với tần suất cao hơn. Ông Hải nhận định, nếu hiện tượng La Niña hình thái thời tiết làm giảm nhiệt bề mặt đại dương dọc theo biển Nam Mỹ ven Thái Bình Dương diễn ra ngay sau El Niño vào nửa cuối năm nay, thì khả năng có lũ lụt trầm trọng là rất cao. Ông cũng cảnh báo ngoài lũ lụt còn có các hiện tượng thời tiết bất thường. Ông nêu dẫn chứng là tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc đã có lũ lụt lớn nhất trong vòng 40 năm hồi tháng 8 năm ngoái, với lượng mưa tối đa lên đến 1.600mm, trong khi tháng 9 cùng năm tỉnh Ninh Thuận ở miền Trung lại không có giọt mưa nào. Malaysia điều tàu hải quân đối phó với 100 tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải. Hôm 24 tháng 3, ông Shahidan Kassim, Bộ trưởng đặc trách an ninh quốc gia Malaysia, nói nước ông đã cử tàu của hải quân và Cục thực thi luật pháp hàng hải đến giám sát hải phận gần bãi cạn Lukonia ở Biển Đông sau khi phát hiện một đội tàu lớn gồm khoảng 100 tàu Trung Quốc gần khu vực. Bộ trưởng Shahidan nói Malaysia có thể sẽ có hành động pháp lý nếu các tàu đó đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Biển Đông là vùng có tranh chấp nóng vì các nước Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền về các đảo và bãi cạn ở vùng biển. Tranh chấp đã leo thang gần đây, cùng lúc Trung Quốc đẩy nhanh hoạt động bồi đắp một số đảo nhân tạo và lắp đặt hỏa tiễn trên một đảo. Vụ các tàu Trung Quốc bị cáo buộc xâm nhập vùng biển của Malaysia là hành động mới nhất của Trung Quốc làm gia tăng quan ngại ở Biển Đông. Khi được hỏi về vụ việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông không rõ các chi tiết về những gì phía chính phủ Malaysia nói. Ông bổ sung thêm rằng, vào thời điểm này hàng năm, các tàu đánh cá của Trung Quốc có mặt ở các vùng biển phù hợp, tiến hành đánh cá bình thường, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Trong tuần này, Indonesia đã phản đối Trung Quốc về một vụ việc liên quan đến một tàu tuần tra Indonesia, một tàu tuần duyên Trung Quốc và một tàu đánh cá cũng của Trung Quốc trong vùng biển mà Indonesia nói là hải phận của nước này. Trung Quốc nói các tàu của họ đã hoạt động ở ngư trường truyền thống của Trung Quốc và tàu tuần duyên của họ đã không đi vào hải phận của Indonesia. Trung Quốc triển khai hỏa tiễn chống hạm EG-62 trên đảo Phú Lâm, Biển Đông. Một bức ảnh mới đây cho thấy Trung Quốc đã triển khai hỏa tiễn hành trình chống hạm cận âm tốc EG-62 ở đảo Phú Lâm trên Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp. Đảo Phú Lâm là một phần của quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc kiểm soát phần lớn. Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về toàn bộ hoặc một phần quần đảo này. Việc triển khai hỏa tiễn có tầm bắn 400 km được xem là một động thái tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Hình ảnh về việc lắp đặt hỏa tiễn EG-62 được đăng trên trang web Weibo của Trung Quốc hôm 20 tháng 3. Bức ảnh cũng cho thấy một vỏ bọc radar hình cầu chỉ ra rằng hỏa tiễn đang ở trên đảo Phú Lâm. Theo HIS James 360, một công ty xuất bản Anh Quốc chuyên lưu trữ hồ sơ về thiết bị quân sự, có phần chắc là hỏa tiễn này đã được triển khai gần như cùng thời điểm hệ thống hỏa tiễn địa đối không HQ-9 của Trung Quốc bị phát hiện trên đảo hồi tháng 2. Phiên bản EG-62 trên bộ đã được Hải quân Trung Quốc triển khai từ khoảng năm 2008. Một phiên bản khác lắp trên khu trục hạm lớp Type 052C hạ thủy vào năm 2003. Phiên bản EG-62 chống hạm được dẫn đường nhờ radar tầm xa hay dữ liệu từ phi cơ hoặc vệ tinh. sau đó sử dụng radar lắp ở đầu tên lửa để dẫn đường giai đoạn cuối. Biển Đông là nơi có nhiều tranh chấp lâu năm. Các nước Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền về những khu vực chồng lấn lên nhau. Trung Quốc đã gia tăng sự hiện diện ở vùng tranh chấp và gần đây đã xây 3 đường băng ở quần đảo Trường Sa.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, hãng tin Kyodo của Nhật Bản tường thuật rằng một công dân Mỹ gốc Triều Tiên thừa nhận là đã âm mưu đánh cắp các bí mật quân sự của Bắc Triều Tiên. Hãng tin này nói ông Kim Dong-chul, một người đã nhập tịch Mỹ, yêu cầu được tha tội và miêu tả các hành động của ông là đáng xấu hổ và không thể nào xóa bỏ được khi ông bị lôi ra trước giới truyền thông ở Bình Nhưỡng hôm nay. Ông Kim bị bắt vào tháng 10 năm ngoái. Lời thú tội của ông được đưa ra một tuần lễ sau khi Bắc Triều Tiên tuyên án Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ 15 năm lao động khổ sai về tội đánh cắp một tấm biển bảng tuyên truyền. Giới quan sát nói rằng lời thú tội của cả hai người, ông Kim và Warmbier, có phần chắc đã được đưa ra sau khi bị ép cung. Hoa Kỳ và Nga kêu gọi hãy soạn thảo một hiến pháp mới cho Syria trước tháng 8 năm nay. Tiếp theo sau một buổi họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói cả hai nước đồng ý hối thúc cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Ngoại trưởng Mỹ nói, tôi tin rằng Nga hoàn toàn tham gia vào nỗ lực này và tất cả chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Assad đưa ra một quyết định đúng đắn trong những ngày sắp tới để tham gia một tiến trình chính trị dẫn tới kết quả là một sự chuyển tiếp thực sự và hòa bình cho Syria. Cựu lãnh đạo Bosnia gốc Serbia Radovan Karadzic dự định sẽ kháng cáo bản án 40 năm tù dành cho ông về tội diệt chủng và các tội ác chiến tranh. Tòa án Hình sự Quốc tế Liên Hiệp Quốc hôm qua tuyên ông Karadzic, 70 tuổi, can tội có những hành vi tàn bạo mà người Serbia đã gây ra trong suốt chiến tranh Bosnia trong những năm đầu của thập niên 1990 đã dẫn tới cái chết của 100.000 người. Một số thân nhân của các nạn nhân nói rằng bản án đó lẽ ra phải được công bố từ lâu. Một người Croatia gốc Serbia, bà quả phụ Vasva Smalovic, có chồng bị giết ở Srebrenica nói, tôi cảm thấy hài lòng được chứng kiến ông ta bị tuyên án trước khi tôi chết, mặc dù ông ta đã có một cuộc sống tốt đẹp trong 20 năm, trong khi chồng tôi phải nằm dưới 6 tấc đất, như rất nhiều người khác. Chánh án Owen Kwon nói rằng nếu không có sự hậu thuẫn của ông Karadzic thì vụ thảm sát Srebrenica đã không thể nào diễn ra. Hai nhà báo đang bị xét xử ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay về những cáo trạng là tiết lộ bí mật quốc gia và hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố qua một bài báo cáo buộc các hoạt động buôn lậu vũ khí cho Syria. Hai nhà báo là Kan Dondar và Erdem Gul của nhật báo Cumhuriyet có thể bị tuyên án tù chung thân nếu xét bị có tội. Và Tổng thống Obama đang trên đường về nước sau chuyến công du cho Mỹ Latin bao gồm chặng dừng chân ở Argentina và một chuyến đi lịch sử tới thăm Cuba, nơi ông gặp chủ tịch nước này là Raúl Castro. Ông Obama, phu nhân Michelle, hai cô con gái và mẹ vợ ông có mặt trên chiếc Air Force One, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ cất cánh từ phi trường quốc tế ở Buenos Aires sáng sớm hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.